Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, thứ nhất, tập 10, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 3 tháng 6 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra trang thứ 7, hàng thứ tư kinh văn. Mani Quang Vân Hổ Tương Chiếu Diệu, thập phương chư Phật hóa hiện châu phương, nhất thiết Bồ Tát kế trung diệu bảo, tất phóng quang minh Như Lai oánh chúc. Hôm qua chúng ta học đến câu này, nói chưa hết ý. Thời gian đã hết. Hôm nay chúng ta bổ sung thêm một ít. Chúng ta thấy trong kinh điển, Đức Phật dạy khi Bồ Tát mới thành Phật, nhất định được chư Phật Bồ Tát đến gia trì. Nói theo ý của nhân gian chúng ta, nhất định được cổ Phật chúc phúc. Nghĩa là đến chúc mừng. Về mặt hình thức đều là hiện hình quán đảnh. Vào thời cổ đại Ấn Độ, đây là đại lễ nhậm chức của Tân Quốc Vương. Nhất định mời người có quyền uy đứng đầu trong tôn giáo đến cử hành đại lễ quán đảnh này cho họ. Đây là lễ tiết long trọng nhất trong phương thức lễ của thế gian. Đức Phật thuyết pháp trong nhân gian, tất cả cũng tùy duyên. Theo quan niệm người thế gian, lễ nghi nào quan trọng nhất, Phật liền dùng cái đó làm ví dụ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trên hình thức lấy nó làm ví dụ, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Ý nghĩa quán đảnh trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Hoàng Niệm Tổ, trích dẫn trong kinh điển để nói với chúng ta. Quán nghĩa là từ bi gia trì. Là ý này. Đảnh là pháp môn cao nhất. Nói cách khác, truyền thọ cho chúng ta pháp môn thành Phật cao nhất. Đây gọi là quán đảnh. Do đây có thể biết, quán đảnh không chú trọng về hình thức, Nhưng có cần hình thức không? Hình thức cũng không thể phế bỏ. Hình thức là lễ tục thế gian. Nếu phế bỏ hình thức, thực tế mà nói, thực chất tinh thần cũng không có chỗ đứng. Tinh thần dựa vào hình thức. Như chúng ta nói về pháp tánh, pháp tánh nhất định phải dựa vào pháp tướng mới có thể hiển thị. Nếu không cần pháp tướng, pháp tánh cũng không hiển thị được. Lý nhờ sự mà hiển thị. Do đó, về mặt sự, tướng hình thức rất cần thiết. Chúng ta làm nhất định phải long trọng, phải cố gắng làm. Giống như biểu diễn trên khán đài vậy. Tuy kịch giả, giả nhưng phải diễn giống thật mới có thể cảm động thính chúng. Phật pháp không những cảm động thính chúng mà nhất định còn phải khiến thính chúng ngộ nhập cảnh giới Như Lai. Chúng ta thấy từ đầu đến cuối kinh Hoa Nghiêm đều rất nặng về nghĩa thú biểu pháp. Nếu nói như hiện nay là một nghệ thuật dạy học, một phương pháp dạy học, nhưng nếu chúng ta dùng quan niệm này để xem Phật dạy học, vậy là sai. Sai ở đâu? Một người thầy tốt trong thế gian, họ có trí tuệ, có phương pháp, có phương pháp rất cao minh, quả thật là một thiết kế độc đáo tỉ mỉ của họ. Đức Phật có thiết kế độc đáo tỉ mỉ chăng? Không có. Nếu Đức Phật cũng thiết kế chủng chủng phương pháp như người thế gian nghĩ ra phương pháp để dạy học, Phật liền biến thành phàm phu, không thể gọi là thánh nhân. Vô số phương tiện thiện xảo của Ngài tự đâu mà có? Là tự nhiên hiển lộ ra. Thực tế mà nói, hết thảy vạn vật giữa vũ trụ vốn như vậy. Trong kinh Đức Phật thường nói pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ là tự nhiên như vậy, nó vốn như vậy. Thật ra Đức Phật không hề thêm ý mình vào trong đó. Cũng không hề thêm phương pháp quyền xảo vào trong đó. Vốn là như vậy. Chúng ta phải lãnh hội điều này mới thật sự đạt được thọ dụng. Lâu dần, tự nhiên thấu triệt chân tướng nhân sinh vũ trụ. Phật không tăng không giảm. Như trong Kinh Kim Cang nói, chân ngữ, thật ngữ, như ngữ. Sự thật như thế nào? Lời Phật nói hoàn toàn đúng với sự thật đó. Chúng ta dùng tâm thái này đối diện với nghĩa thú Hoa Nghiêm, Pháp Hoa mới có thể lãnh hội được. Bồ Tát thành Phật. Thành Phật là sao? Từ sự tướng mà nói, họ đã đoạn tận hai loại chướng ngại. Nghĩa là đã đoạn tận kiến tư phiền não, đã đoạn tận trần sa phiền não, phá nhất phẩm vô minh. Đây là lúc Bồ Tát thành Phật, xa lìa hai loại chấp trước. Chân tâm pháp tánh hiển lộ. Trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Trước đây tâm bị chướng ngại cho nên không sáng suốt, có phiền não chướng và sở tri chướng cho nên tâm không sáng suốt. Sau khi đoạn tận hai chướng, tâm sáng suốt, tâm khôi phục quang minh. Minh tâm tức là kiến tánh, tâm chính là tánh. Tâm và tánh không hai là một vấn đề. Nhưng khi có chướng ngại, tâm và tánh không giống nhau. Tánh là nói chân tâm, tâm là tự tánh bị chướng ngại, bị hai loại chướng ngại ngăn che tự tánh. Chúng ta đặt cho nó một tên gọi khác, gọi là tâm, tâm ý thức, gọi nó là tâm. Bởi vậy minh tâm chính là kiến tánh, minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là nói từ lý. Bồ Tát thành Phật, thành Phật họ phải hiện tướng. Họ hiện tướng gì? Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, không hiện tướng nào nhất định. Không phải tự mình muốn hiện tướng gì, không phải vậy. Tự mình muốn hiện tướng gì, vậy là trở thành tạo tác, lại rơi vào trong ý thức. Bản thân không nghĩ, tự nhiên cảm ứng đạo giao với hết thảy chúng sanh. Mà hiện tướng này, người đáng dùng thân Phật để độ, họ liền hiện thị bát tướng thành đạo. Nói cho chư vị biết, viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, họ có năng lực thị hiện bát tướng thành đạo. Trong kinh Hoa Nghiêm nói về viên dung, sai biệt quyền thật, ở sau chúng ta sẽ nói đến. Bồ Tát thị hiện thành Phật, đây là lấy giai cấp thấp để biểu diễn cao. Đây là quyền không phải thật. Phật đúng là quả Phật, cứu cánh viên mãn. Nếu chúng sanh muốn Bồ Tát đến độ, Ngài liền hiện thân Bồ Tát đến độ. Phật phải hạ xuống một bậc thì hiện thân Bồ Tát. Bồ Tát đó cũng gọi là quyền, không gọi là thật. Họ không phải là Bồ Tát thật, cũng không phải là Phật thật. Chứng được quả vị cứu cánh viên mãn thì hiện thành Phật mới là Phật thật. Bồ Tát cũng thị hiện thân Bồ Tát thuyết pháp cho chúng sanh, họ là Bồ Tát thật, không phải quyền. ngoài bản thân mình ra, vị trí cao hay vị trí thấp đều gọi là thị hiện quyền xảo. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát có thể dùng thân Phật xuất hiện tại thế gian. Thị hiện bát tướng thành đạo, chư Phật phải đến quán đảnh cho họ, thọ ký cho họ. Chư Bồ Tát đến thân cận họ, thỉnh giáo họ, tiếp thu giáo huấn của họ, đến cúng dường họ. Đây chính là ví dụ trong kinh văn. Phật hóa hiện châu vương của Mani Bảo Châu, Diệu Bảo trong Bảo Ký của Bồ Tát cũng là Bảo Châu. Ánh sáng chiếu soi đang xen lẫn nhau mà sáng rực lên. Trong này hiển thị trong nhân có quả. Bồ Tát là nhân. Trong cảnh giới Bồ Tát có chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai đến thọ ký cho họ, đến chúc mừng họ. Trong quả có nhân. Chư Phật Như Lai là quả địa, Bồ Tát là nhân địa. Nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên. Hiển thị ra ý này. Hóa hiện, hóa là biến hóa. Mani Châu Vương, đây là ví dụ. Như Lai quả địa đoạn tận tất cả 41 phẩm vô minh, chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Dùng Mani Châu Vương làm ví dụ. Tâm cầu biết mãnh liệt của Bồ Tát, dũng mãnh tinh tấn. Đạt đến trình độ rất cao. Trí tuệ đức năng dần dần đến gần quả Phật, đến gần quả vị cứu cánh. Cho nên nói họ là diệu bảo trong búi tóc. Từ trong câu kinh văn này, chúng ta càng phải lãnh ngộ tường tận. Hai chúng xuất gia không có búi tóc. Búi tóc là đầu tóc. Ngày xưa bới tóc, nam nhân cũng bới tóc, bới thành một búi tóc. Như vậy mới đội mũ lên, Bảo Châu đặt trên đỉnh đầu. Nói rõ đây là Bồ Tát tại gia. Quả thật chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, Bồ Tát tại gia chiếm số nhiều. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều là Bồ Tát. Bồ Tát xuất gia rất ít. Thật ra Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia đều như nhau. Nhân sinh tại thế gian phải có một sự nghiệp. Quý vị chọn nghề gì? Tôi chọn con đường xuất gia này. Xuất gia cũng là một nghề trong các ngành nghề. Trong 360 nghề của thế gian, không có gì khác, địa vị bình đẳng như nhau. Đó chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là ngành giáo dục Phật giáo. Như thế gian có một số người rất thích giáo dục, thích dạy học. Họ đi học trường sư phạm, học đại học sư phạm, sau khi tốt nghiệp làm giáo viên. Họ thích công việc này. Trong hàng tứ chúng phát tâm xuất gia. Xuất gia là chọn ngành nghề. Chúng ta chọn con đường giáo dục Phật giáo. Giáo dục Phật giáo là giáo dục xã hội rộng lớn. Chúng ta chọn ngành này. Chúng ta siêng năng nỗ lực tu học, hy vọng làm tốt công tác giáo dục xã hội, không cô phụ kỳ vọng của Đức Phật đối với chúng ta. Vấn đề là như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy hàng Bồ Tát xuất gia rất ít. Mặc dù ở Trung Quốc, trong hình tướng biểu pháp, chúng ta cũng lãnh hội được ý này. Tượng trưng pháp môn Đại Thừa là Tứ Đại Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Trong Phật giáo Trung Quốc, mọi người đều biết có Tứ Đại Danh Sơn, bốn đạo tràng lớn là nơi của bốn vị Bồ Tát này. Bốn vị Bồ Tát này là tất cả chư Phật Như Lai tu hành ở nhân địa, chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Đều dựa vào bốn pháp môn này mới có thể đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải hiểu ý này. Địa Tạng dạy chúng ta hiếu thân tôn sư. Ngài tượng trưng cho đạo hiếu, nền tảng. Chúng ta triển khai Kinh Hoa Nghiêm, quý vị xem trước tiên nói về vấn đề gì? Trước tiên nói về Địa Trang Nghiêm trong Y Báo Trang Nghiêm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Địa là tâm địa pháp môn. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều từ tâm địa sanh ra. Từ tâm địa biến hiện, trở về tâm địa, vĩnh viễn không thể xa lìa tâm địa. Cho nên nhất định được đặt lên vị trí hàng đầu. Sau đó mở rộng hiếu kính. Hiếu kính cha mẹ và thầy tổ của mình. Mở rộng sự hiếu kính này đến hiếu kính hết thảy chúng sanh. Trong Kinh Đức Phật dạy, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Người nam người nữ này không phải chỉ riêng cõi người. Mà trong các đường địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới. Nói cách khác, đối với tất cả chúng sanh đều phải hiếu kính như đối với cha mẹ sư trưởng vậy. Đó chính là Bồ Tát Địa Tạng. Hiếu kính nhất định phải hiểu lý, phải có nghĩa lý cứu cánh viên mãn làm y cứ. Hiếu kính này là thật, sanh khởi từ tâm chân thành, không phải làm bộ, không phải hư vọng, không phải Phật dạy chúng ta làm như vậy, không làm thế ngại, không phải chân tâm, hư tình giả ý, không được như vậy. Văn thù tượng trưng trí tuệ, tượng trưng lý. Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng thực hành. Thực hành này đối với không gian là biến pháp giới, đối với thời gian là biến tam tế. Quá khứ vô thỉ, vị lai chung, mọi lúc mọi nơi khắp tận hư không biến pháp giới. Đây là thực hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát tu hành thành Phật như thế nào? Dựa vào bốn pháp môn này. Bốn pháp môn này, một tức là bốn, bốn tức là một. Trong bất kỳ một pháp môn nào nhất định bao hàm ba pháp môn khác, không phải độc lập riêng biệt. Nó viên dung, không có chướng ngại. Nếu phân tách ra từng pháp môn, vậy là hoàn toàn sai. Khi Đức Phật dạy học, đối với hàng phàm phu, tập khí sâu nặng mà nói, nhất định phải có thứ tự, phải có trước sau. Đây gọi là hành bố. Phàm phu cao cấp, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là đại tâm phàm phu. Họ không chấp trước hành bố. Họ biết trong hành bố có viên dung, trong viên dung có hành bố. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Cả lý và sự viên dung. Những điều này chúng ta nhất định phải lãnh hội tường tận. Cho nên hai câu kinh văn sau cùng này không những nhân quả hỗ tương nhau, cũng là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Vì thế trong kinh dùng bốn chữ oánh tịnh chiếu chúc. Đây là nói tác dụng rộng lớn của nó. Hai câu này, đoạn sau cùng, phục chỉ chư Phật, oai thần sở trì, diễn thuyết Như Lai quảng đại cảnh giới, diệu âm hà sướng vô xứ bất cập. Đoạn kinh văn này không những ý nghĩa viên mãn, văn tự cũng hay, câu từ rất đẹp. Đoạn này nói về Phật lực gia trì, Phật gia quảng diễn. Chúng ta phải biết, ở đây nói về chư Phật Như Lai. Tức như trong các kinh điển Đại Thừa thường nói, trong kinh Kim Cang giảng nghĩa, cư sĩ Giang Vị Nồng nói, chư Phật trong kinh Kim Cang nói, chính là Pháp Thân Đại Sĩ trong kinh Hoa Nghiêm. Từ Viên Giáo Sơ Trụ đến Quả Vị Cứu Cánh, tổng cộng có 42 địa vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Diệu giác chính là quả Phật cứu cánh. 42 địa vị này gọi là chư Phật. Vì thế chư không phải như thông thường nói là rất nhiều, đông đúc, không phải ý này, mà là 42 trình độ khác nhau. Nhưng họ đều có thể thị hiện bát tướng thành đạo, thị hiện thân Phật phổ độ chúng sanh. Họ có năng lực này, cho nên gọi là chư Phật. Mà số lượng trong mỗi loại là vô lượng vô biên. Bốn mươi hai vị này, mỗi lượng của mỗi vị đều không có biên tế, không thể tính kể được. Họ thì hiện thành Phật, thực tế mà nói thì hiện thành Bồ Tát, thì hiện thành bất kỳ thân phận nào. Quý vị đọc Phẩm Phổ Môn, phẩm kinh này nói về 32 ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm, 32 thân phận khác nhau. Bất luận thì hiện thân phận nào để giáo hóa chúng sanh, đều được chư Phật gia trì. Chư Phật nào? Ngoài bản thân ra, hết thảy chư Phật đều gia trì. Tuyệt diệu vô cùng. Sơ Trụ Bồ Tát thị hiện hóa độ chúng sanh, được tất cả chư Phật gia trì. Đẳng Giác Bồ Tát thị hiện chủng chủng thân phận độ chúng sanh, Sơ Trụ Bồ Tát cũng gia trì họ. Đúng là ánh sáng chiếu soi lẫn nhau. Đẳng Giác Bồ Tát thị hiện, Sơ Trụ Bồ Tát làm sao gia trì họ? Phía sau kinh này sẽ nói đến. Quả thật không thể bàn. Ở đây Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, Phật cảnh như không, cố vân quảng đại. Đây là cách giải thích ý nghĩa rộng lớn. Cảnh giới của chư Phật không những không chấp trước, không hữu nhị biên, không chấp trước cũng không chấp trước. Thực sự là rộng lớn. tuy tất cả đều không chấp trước, thực sự là bổn lai vô nhất vật. Nhưng nó với tất cả chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới, chúng sanh cửu pháp giới, chúng ta thường gọi là cửu giới hữu tình. Nói cách khác, tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới có cảm, Phật Bồ Tát lập tức có ứng. Chúng sanh ở đâu có cảm, Phật Bồ Tát lập tức ứng. Cảm ứng đạo giao. Tuyệt đối không bỏ qua. Đúng là cần dùng thân gì để độ, Ngài liền hiện thân đó. Cần nói pháp gì, Ngài liền nói cho họ pháp môn đó. Sự tướng này chính là 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử trong phẩm nhập pháp giới ở sau kinh này. Hiển thị hiện tượng này để nói với chúng ta. Chúng ta phải phát tâm, phải học Bồ Tát. Biết bắt đầu học từ đâu? Bây giờ tuy chúng ta chưa nhập vào cảnh giới Phật, chưa nhập. Nhập cảnh giới Phật chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Tuy chưa nhập, chúng ta cũng có thể học tập. Dựa vào đâu để học tập? Trong kinh nói, đại tâm phàm phu. Chúng ta là phàm phu tức chưa khế nhập. Chúng ta có thể học tập, có năng lực học tập, tức là vì ta phát đại tâm. Nếu như ta không đủ tư cách học tập, không có điều kiện học tập, vậy Phật nói kinh này cho chúng ta có nghĩa gì? Gọi là không hợp khẩu vị, nói chơi. Những gì Đức Phật nói, chúng ta đều được thọ dụng chân thực. Đây mới là thành tựu công đức chân thực. Vì thế Phật và chúng sanh cảm ứng đạo giao. Thân Phật thị hiện, tất cả pháp Phật nói, đều từ trong pháp tánh biến hiện ra. Pháp tánh chu biến pháp giới. Từ pháp tánh hiển lộ ra hiện tượng, hình tướng, hiển lộ ra âm thanh, hiển lộ ra từng ly từng tí. Cũng chu biến pháp giới. Vừa mở đầu chúng ta giới thiệu ngũ châu nhân quả của Kinh Hoa Nghiêm trước đây. Đây là điểm khác nhau giữa Kinh Hoa Nghiêm và các kinh khác. Mở đầu nói với ta về sở tính nhân quả. Sở tính nhân quả châu. Sở tính nhân quả châu. Châu nghĩa là gì? Là châu biến pháp giới. Ngày nay gọi là châu biến thời gian và không gian. Thực tế nói rõ tận hư không biến pháp giới với chính mình là nhất thể, nhất thể mới châu biến. Không phải nhất thể làm sao châu biến? Đọc kinh Hoa Nghiêm đích thực có thể mở rộng tâm lượng mình. Những gì chúng ta thấu hiểu, hiểu tất cả sự lý, tất cả sự lý của vũ trụ vạn hữu. Trong phần này nói về nhân, phân nó thành hai loại. Sai biệt nhân quả châu và bình đẳng nhân quả châu. Sai biệt là nói về sự tướng, bình đẳng là nói về thể tánh. Thể tánh châu biến pháp giới, sự tướng cũng châu biến pháp giới, sai biệt vẫn là châu biến pháp giới. Chư vị thử nghĩ xem, sự và lý sâu rộng như vậy đều là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khởi động tâm niệm, ngôn ngữ tạo tác, từng ly từng tí trong cuộc sống, không có gì không châu biến khắp hư không pháp giới. Làm sao chúng ta biết? Vì châu biến pháp giới mới cảm ứng đạo giao với mười phương ba đời chư Phật Như Lai. Cùng một đạo lý cũng khởi tác dụng đạo giao với hết thảy chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới. Không thể nói chúng ta chỉ cảm ứng với Phật, không cảm ứng với chúng sanh. Tất cả đều có cảm ứng, giống như sóng điện vậy, phát xạ ra. Bất kỳ đài phát thanh nào cũng có thể nhận, mà còn có thể chuyển phát. Sự tướng này rất gần. Đây là được Phật gia vị, được Phật lực gia trì. Nếu như không được Phật lực gia trì, tức không thể có sự viên mãn thù thắng như vậy. Chư Phật oai thần sở trì, diễn thuyết Như Lai quảng đại cảnh giới. Cảnh giới rộng lớn của Như Lai thực tế chỉ là chỉ bộ kinh này. Từ đầu đến cuối, bộ kinh này nói về cảnh giới rộng lớn của Như Lai quả địa. Diệu âm hà xướng, vô xứ bất cập. Diệu âm nghĩa là âm thanh của kinh Hoa Nghiêm. Cũng châu biến pháp giới. Đoạn kinh văn này nói đến tòa sư tử. Tòa sư tử chính là ví dụ nói pháp. Bốn chữ ở trước là cương lĩnh chung, quảng cao diệu hảo. Kinh văn bên dưới đều chú giải bốn chữ này. Sứ sau của Đại sư Thanh Lương khuyên giải chúng ta, ý nghĩa quả thật rất viên mãn. Nhưng trong luận, lý trưởng giả cũng có chỗ vi diệu của ông. Cho nên sớ và luận phải hợp lại để tham cứu, hợp lại để xem. Người thế gian nói tham khảo nghiên cứu, Phật Pháp không dùng danh từ này. Chúng ta nói hợp lại tham cứu, không gọi nghiên cứu. Tham cứu và nghiên cứu có gì khác nhau? Nghiên cứu là dùng tâm ý thức, tham không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức gọi là tham. Cách nói này sợ hàng sơ học vẫn không hiểu. Thế nào gọi là tâm ý thức? Chúng tôi nói rõ ràng hơn một chút. Chính là không phân biệt, không chấp trước, không lưu ấn tượng. Tâm là A-lại-da. Trong A-lại-da chứa đựng chủng tửu lưu ấn tượng. Ý là mạt na. Mạt na là chấp trước. Thức là đệ lục ý thức, là phân biệt. Không dùng tâm ý thức, không dùng phân biệt của đệ lục ý thức, không dùng chấp trước của đệ thất thức, cũng không dùng hàm chứa của đệ bát thức. Đây gọi là tham. Tham cứu là trí tuệ chân thật. Dùng tâm ý thức gọi là thế trí biện thông. Trí tuệ thông minh của người thế gian không xa lìa tâm ý thức. Họ không phải trí tuệ chân thật. Không phải trí tuệ chân thật không thể giải quyết vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề đoạn phiền não, vấn đề liễu sanh tử, vấn đề xuất tam giới không thể giải quyết. Bởi vậy Phật dạy chúng ta tham cứu. Chúng ta hiện nay có thể nói đa số đồng học tuy học Phật nhưng tiến bộ rất chậm. Nguyên nhân do đâu? Vì dùng tâm sai. Đức Phật dạy chúng ta lìa tâm ý thức, chúng ta lại cứ dùng tâm ý thức. Đây là dùng tâm sai. Nếu biết dùng tâm, người này nhất định khai ngộ. Khai ngộ nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Trong pháp môn Tịnh Độ gọi là được nhất tâm bất loạn. Giáo môn thường gọi là đại khai viên giải. Quý vị thực sự có thể làm được. Trong tông môn, khi thầy trắc nghiệm học trò, thường hỏi biết chăng? Người biết chăng? Biết nghĩa là người có lãnh ngộ chăng? Người lãnh ngộ chăng? Đều là nói từ chỗ ngộ, không phải nói từ tư duy. Ngày nay chúng ta học tập đều dùng tư duy, suy nghĩ, nghiên cứu. Càng nghĩ càng tệ, càng nghĩ càng lệch lạc, nghĩ sai. Pháp thân đại sĩ trở lên không dùng tâm ý thức. Tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới như thanh văn, duyên giác bao hàm cả Phật trong đó. Chúng ta nói Phật của Tạng giáo và Phật của Thông giáo vẫn dùng tâm ý thức. Phàm dùng tâm ý thức đều gọi là dị sanh tánh. Không dùng tâm ý thức gọi là đồng sanh tánh. đồng tâm đồng đức với chư Phật Như Lai, dùng cùng một chân tâm. Chân tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước không phải dùng chân tâm. Lại nói chân tâm là vĩnh viễn bất biến, vọng tâm sanh diệt trong từng sát na, biến hóa trong từng sát na, nó không phải thật. Bởi vậy chúng ta phải biết dùng tâm. Đây là nói kinh luận cần hợp lại để tham cứu, đều xem. Có thể giúp chúng ta ngộ nhập. Trong đoạn khai thị này của Kinh Hoa Nghiêm, Lý trưởng giả lấy bốn đoạn trong Y Báo Trang Nghiêm: Địa Nghiêm, Thụ Nghiêm, Cung Điện Nghiêm, Sư Tử Tòa Nghiêm, hợp bốn đoạn này lại xem. Trong đoạn văn này hiển thị hành tứ chủng nhân. Trong Như Lai bản tánh, cho nên chiêu cảm bốn loại quả báo. Bốn đoạn này là y quả của Như Lai, Y Báo Trang Nghiêm. Điều này nói rất hay, nói đơn giản mà rõ ràng thấu triệt. Loại thứ nhất là hành pháp thân nhân, cho nên quả báo được kim cang địa quả. Trong kinh nói địa ở đây kiên cố, chính là ý này. Trên đất có vô tận trang nghiêm, tánh đức hiển lộ. Vô tận trang nghiêm là tu hành vô lượng pháp môn trong nhân địa. Vô lượng thì không tiện cho việc giảng giải dạy học, vì thế quy nạp vô lượng thành 10 loại lớn, 10 điều. Kinh Hoa Nghiêm đều lấy 10 làm một, đơn vị viên mãn. Mỗi pháp đều nói 10 pháp. Đây chính là 10 ba la mật, là những gì Bồ Tát Văn Thù thể hiện trong kinh này. Bồ Tát Văn Thù biểu trưng thập ba la mật, Bồ Tát Phổ Hiền biểu trưng thập đại nguyện phương. Ý của trưởng giả mà nói, Bảo Địa Trang Nghiêm là nương vào thập ba la mật mà thành. Nghĩa là nói thập ba la mật là nhân, chiêu cảm được kim cang bảo địa là quả báo. Chúng ta muốn hỏi, thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Nô Giá Na, phải chăng đất ở đó là kim cang thật? Là thật, không sai. Đại địa ngày nay của chúng ta vì sao toàn bằng gạch ngói đất đá? Khoa học hiện đại tiến bộ, chúng ta đã hiểu, thì ra gói gạch đất đá với kim cang là một không phải hai. Chỉ là phương pháp sắp xếp của nguyên tử và hạt căn bản không giống nhau. Phân tách muôn sự vật đến sau cùng, nguyên tử, điện tử, hạt căn bản đều giống nhau, không có quý tiện, đều là bình đẳng cả. Chỉ là phương pháp sắp xếp của nguyên tử và hạt căn bản không giống nhau, chỉ là phương trình sắp xếp không giống nhau. Bây giờ muốn hỏi, muôn sự muôn vật do ai sắp đặt? Hiện nay chưa ai biết. Vì sao tổ nguyên tử này sắp xếp thành viên sỏi, sắp xếp thành một đống đất bùn? Tổ nguyên tử đó sắp thành vàng, sắp xếp thành kim cương. Ai sắp xếp? Không ai biết. Không ai biết. Người thế gian lại nghĩ chắc chắn có người sắp đặt. Đại khái người này là Thượng Đế. Thượng Đế từ đâu mà có? Từ tưởng tượng biến hiện ra. Con người không có năng lực này. Nói thật với chư vị, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, không phải Thượng Đế, cũng không phải do con người, vẫn là từ tâm tưởng sanh. Nếu ngày nay nghĩ đến thập ba la mật, phương trình kết cấu của đại địa tự nhiên sắp thành vàng. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Đại địa thế giới Cực Lạc là lưu ly. Lưu ly làm đất, trong suốt, tâm thanh tịnh. Bồ Tát tu học thập ba la mật, tâm này kiên cố. Kiên cố, vàng rất kiên cố. Chính là trong Phật Pháp thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Nếu như ta lãnh hội được vài phần đạo lý và chân tướng sự thật này, nhất định có thể thay đổi cuộc sống hiện tại. Ngày nay mọi người đều nói môi trường sống của chúng ta không tốt, xã hội bây giờ được mấy người tinh tấn tu thập ba la mật, hành vi của mọi người hoàn toàn tương phản với thập ba la mật. tương phản 180 độ. Kim Cang Bãi Báo biến thành đại địa đất đá ô uế. Người bây giờ tin vào khoa học, không tin Phật Pháp. Triển khai kinh quyển, nghe Đức Phật nói như vậy liền gật đầu tán thành. Thực tế mà nói không phải phàm phu, phàm phu không làm được. Phàm phu nhất định không chịu thừa nhận. Nhưng phàm phu không giải thích được chân tướng sự thật. Đây là thật. Làm sao nghiên cứu? Loại hóa học sản sanh biến hóa đã mấy ngàn vạn năm, mấy ức vạn năm, mấy mươi ức vạn năm này biến thành những bảo tàng kim thuộc trong đất. Họ nghĩ từ chỗ này. Cho rằng sự hình thành của vũ trụ trải qua diễn biến không ngừng cho đến như ngày hôm nay, gọi là luận tiến hóa. Trong kinh điển có nói với chúng ta về điều này chăng? Phật không nói. Trong kinh Phật nói, sự hình thành của vũ trụ chỉ trong thời gian một niệm, hình thành trong khoảnh sát na. Khi học đến phẩm thập định ở sau kinh này sẽ nói tường tận rõ ràng. Không có diễn biến. Diễn biến là giả, không phải thật. Chân tướng của sự thật không phải diễn biến chỉ trong khoảnh sát na. Điều này rất khó hiểu, khó hiểu vô cùng. Nhưng quả thực nó là chân tướng của sự thật. Vì lý quá thâm sâu, sự quá phức tạp, nếu ta không tỉ mỉ, làm sao hiểu được nghĩa chân thật mà Như Lai nói. Người thế gian, giới khoa học, giới triết học và nhà tôn giáo là những người thông minh trí tuệ của thế gian, không thể giải quyết chân thật nghĩa của Như Lai. Nguyên nhân chính là dùng sai tâm, sai phương hướng. Đây là nói rõ về nguyên nhân của Kim Cang Bảo Địa Trang Nghiêm. Đoạn thứ hai nói về bảo thụ. Trưởng giả nói đây là vạn hạnh nhân quả. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, chiêu cảm bảo thụ trang nghiêm, đó là quả. Như Lai cũng đang tu hành. Hành của Ngài không gọi là tu, Tu là gì? Vì hành của chúng ta có sai lầm, sửa đổi sai lầm gọi là tu hành. Như Lai quả địa không hề có chút sai lầm nào. Đẳng giác Bồ Tát còn có chất phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, cho nên hành của họ vẫn có thể gọi là tu hành, còn phải tu sửa. Như Lai quả địa không có sai lầm hay khiếm khuyết nào. Vì thế họ chỉ có hành, không thể gọi là tu. Chư Phật Như Lai đều là những người chứng được quả vị cứu cánh. Họ tự hành hạnh phổ hiền. Chúng ta gọi nó là nhân địa. Thực tế họ đã không còn nhân và quả. Chúng ta vì giảng dạy tiện cho việc mọi người lãnh hội, Phật trên quả địa cũng phải sống, Ngài cũng có công việc. Ngày nay chúng ta nói Ngài cũng có sự nghiệp của mình. Cuộc sống của Ngài là gì? Là hưởng thụ niềm vui tịch tịnh. Đó là cuộc sống của Ngài. Kinh Nhân Vương nói về ngũ nhẫn, Như Lai quả địa là tịch diệt nhẫn. Ngài hưởng thụ là đời sống thanh tịnh tịch diệt. Đây là sự thật tuyệt đối, còn cao hơn một bậc so với cảnh giới vô sanh pháp nhẫn. Đây là tình hình cuộc sống thanh tịnh tịch diệt của Ngài. Công việc và sự nghiệp của Ngài là gì? Là phổ độ chúng sanh. Có làm công việc này không? Làm hàng ngày. Xưa nay chưa từng nghỉ. Như trong kinh nói, thiên sứ kỳ cầu, thiên sứ ứng. Thực tế mà nói, đâu chỉ có thiên sứ. Thiên cũng tượng trưng sự viên mãn, tượng trưng đại viên mãn. Trong kinh nói mười tượng trưng sự viên mãn. Mười mà trăm, trăm mà ngàn. Vì thế dùng ngàn là tượng trưng sự viên mãn. Không nơi nào không ứng. Vì thế sau khi thành Phật rất bận rộn, không phải không có việc làm, quá nhiều việc. Chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc Ngài có bận rộn chăng? Ngài không bận rộn. Vì sao không bận rộn? Vì Ngài làm mà không làm, không làm mà làm, rất tự tại. Công việc của Ngài tự tại, sự nghiệp của Ngài tự tại. Đó là chân thực. Quả báo hiển hiện ra, bảo thụ hàng liệt. Trang nghiêm kim địa, đất bằng vàng là biểu trưng chân như bản tánh. Lấy lục độ thập nguyện, hành phổ hiền chính là thập nguyện. phổ độ hết thảy chúng sanh khắp pháp giới. Đây là cây, đây là kiến thụ. Kiến lập đại sự nghiệp hóa độ chúng sanh của Như Lai Quả Địa Thượng. Nhà Phật thường nói đại sự nhân duyên, không gì hơn điều này. Trong kinh nói, linh thử đạo tràng, nhất thiết nghiêm cụ thụ trung hiện tượng. Những hiện tượng này đều là pháp nhĩ như thị trong hành của Như Lai. Tự nhiên chiêu cảm được quả báo. Hiển thị ra giác hạnh thấu triệt đan xen. Như Lai nơi quả địa chứng được đại giác viên mãn. Cho nên cuộc sống của Ngài là giác hạnh. Sự nghiệp của Ngài cũng là giác hạnh. Hạnh và giác, công việc và trí giác, chúng ta thêm trí tuệ vào, mọi người càng dễ hiểu. Cuộc sống tương ưng với trí giác, công việc tương ưng với trí giác, độ chúng sanh là giúp chúng sanh, cũng tương ưng với trí giác. Không có gì không tương ưng. Vì thế Bảo Thọ Trang Nghiêm nói không cùng tận. Sao có thể nói cùng tận? Là thật không phải giả. Chúng ta muốn từ nhân cảm quả. Nhân vô tận, quả đương nhiên vô tận. Tóm lại mà nói, bảo thụ Như Lai tự hành là nhân. Nhân hành cảm quả, thụ là y quả, quả của y báo. Thân của cây là kim cang, thân cành, nhành lá, hoa quả của cây đều nương vào thân cây mà sanh. Hoa biểu trưng pháp, quả biểu trưng trí. Cho nên pháp là hoa, trí là quả. Chúng ta nhìn thấy hoa liền nghĩ đến pháp môn tu của Bồ Tát. Thông thường chúng ta nói cụ thể hơn, mọi người ấn tượng sâu sắc hơn một chút. Hoa biểu trưng lục độ. Lục độ hàm nhiếp hết thảy các hành môn. Chẳng hạn Chúng ta nói hạ thủ tu học, bắt đầu từ tu học tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thử nghĩ xem bốn câu này phải chăng là lục độ? Phải chăng trong kinh nói về vạn hạnh? Lục độ vạn hạnh đều bao hàm trong đó. Nếu trí tuệ hiện tiền, tâm được mở rộng, bốn câu này không chỉ là lục độ vạn hạnh, lại tương ưng với thập đại nguyện vương. Tương ưng với thập nguyện là hạnh phổ hiền, không phải Bồ Tát bình thường. Hạnh phổ hiền, hạnh phổ hiền nói cho chư vị biết chính là hạnh của Phật. Khi chúng ta không tương ưng với hạnh phổ hiền, sửa đổi không tương ưng thành tương ưng, tu hạnh phổ hiền, Như Lai ở quả địa hoàn toàn tương ưng, không có gì để tu. Cho nên hành của Như Lai quả địa gọi là hành hạnh phổ hiền. Ngày nay chúng ta là tu hạnh phổ hiền, họ là hành hạnh phổ hiền. Y Chánh Trang Nghiêm của thế giới Hoa Tạng từ đâu đến? Chúng ta đã biết Y Chánh Trang Nghiêm của Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc từ đâu đến? Chúng ta cũng đã biết họ là hành hạnh phổ hiền, tự nhiên chiêu cảm được quả báo thù thắng. Chúng ta đến đó phải tu hạnh phổ hiền. Như trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta: hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Vậy là phải tu. Những người nào phải tu? Nhân địa đều phải tu. Quả địa là đang hành, quả này là quả Phật cứu cánh. Do đó đẳng giác Bồ Tát vẫn còn ở nơi nhân địa, đẳng giác Bồ Tát vẫn tu hành phổ hiền, sau cùng phá được nhất phẩm vô minh, chứng được diệu giác, chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Lúc này gọi là hành hạnh phổ hiền. Há chẳng phải là nhân vị và quả vị đều tu Bồ Tát hạnh ư? Trưởng giả nói với chúng ta: từ bi ví như lá cây, thập ba la mật là cành cây. Pháp thân là thân cây. Tùy theo thập hạnh, quả báo được 10 loại y quả trang nghiêm. Mười loại y quả chính là 10 câu trong kinh nói. Chúng ta rất thích cây cỏ hoa lá. Khi tiếp xúc với cây cỏ hoa lá, nếu có thể nhớ, có thể nghĩ đến những lời khai thị Đức Phật nói trong kinh, chúng ta đối diện cây cỏ, chẳng phải là Như Lai đang thuyết pháp cho ta sao? Có gì khác đâu. Bởi vậy không có lúc nào chỗ nào, vật nào không phải là đạo. Đạo chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Chúng ta vốn là sống trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, đáng tiếc chúng ta mù mờ không giác ngộ. Thọ dụng thực sự của Phật quả, cổ nhân nói bỏ qua cơ hội trước mắt. Trước đây chúng ta nghe mấy chữ bỏ lỡ cơ hội trước mắt, nghe không hiểu, không biết họ nói gì. Cổ nhân nói cũng không thể hỏi, xem trong sách thôi, không hỏi được. Ngày nay có một số người học Phật, họ hỏi câu này họ cũng không nói được. Cảnh giới này nếu không lãnh hội được đôi chút, quả thật rất khó lãnh hội được ý nghĩa của mấy chữ bỏ lỡ cơ hội trước mắt này. Đoạn lớn thứ ba nói về cung điện. Trong cung điện Nghiêm, trưởng giả nói đại bi nhân quả. Ông đều nói từ nhân quả. Địa Nghiêm tâm địa nhân quả, thụ Nghiêm vạn hành nhân quả, cung điện đại bi nhân quả. Tâm đại bi làm nhân, nói rất có đạo lý. Chiêu cảm cung điện thù thắng trang nghiêm. Cung điện để làm gì? Để che chở tất cả chúng sanh, đặc biệt là tất cả khổ nạn chúng sanh. Chúng sanh khổ nạn, ý này chúng ta cũng không hiểu. Ngày nay nghe nói chúng sanh khổ nạn, nhất định là rất nghèo khổ, không có cơm ăn, không có áo mặc, sống cuộc đời vô cùng gian khổ, cho nên nói họ là khổ nạn. Trong kinh điển Đại Thừa nói về khổ nạn không phải ý này. Là ý gì? Chưa chứng được quả vị cứu cánh đều là chúng sanh khổ nạn. Nếu chúng ta thu nhỏ phạm vi thêm chút nữa, chúng sanh khổ nạn chỉ là chúng sanh trong 10 pháp giới. Không có khả năng thoát ly 10 pháp giới. Trong pháp tướng, tông gọi là vị sanh tánh chúng sanh, đó đều gọi là chúng sanh khổ nạn. Chưa đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là thật. Thế gian chúng sanh trong lục đạo, ngày nay dù phú quý đến đâu, cổ nhân nói quý như thiên tử giàu khắp bốn biển. Ở nhân gian đây là người đứng trên mọi người, thật đáng nể. Sự thật thì sao? Vẫn không tránh khỏi luân hồi, vẫn chịu cái khổ lưu chuyển trầm luân. Nói cách khác, đã ở trong lục đạo, không ai không đọa vào ba đường ác. Lời trong kinh điển nói là thật, không phải giả. Tất cả chúng sanh ở thế gian này, thời gian ở trong ba đường ác dài, thời gian ở trong ba đường lành ngắn. Lời này không sai. Hết thảy chúng sanh trong lục đạo, lấy ba đường ác làm cố hương của mình, làm quê nhà của mình. Ba đường lành chỉ là quán trọ nơi tham quan du lịch, chưa được mấy ngày phải ra đi, phải trở về. Đặc biệt ở trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, chúng ta thấy rất rõ ràng, Bồ Tát Địa Tạng rất cảm khái. Không dễ dàng gì khuyên được một chúng sanh đoạn ác tu thiện, lìa xa địa ngục, sanh đến nhân gian hưởng phước. Nhưng chưa được bao lâu họ lại quay về, lại trở về, hưởng thụ 100 năm ở nhân gian, trong địa ngục chỉ vài phút. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói, một ngày của địa ngục bằng 2.700 năm ở nhân gian. 2.700 năm là một ngày của địa ngục. Nhân gian chúng ta 2.700 năm, nhân gian sống 100 tuổi, trong địa ngục chỉ mấy phút. Bồ Tát Địa Tạng khuyên họ đi, mấy phút sau họ lại trở về. Vậy thì còn gì để nói nữa? Bồ Tát Địa Tạng rất đau đầu, cảm thán rằng chúng sanh khó độ. Nhưng thật đáng khâm phục, dù khó độ ngài cũng độ, tuyệt đối không thoái tâm. Điều này rất đáng để người tôn kính, đáng cho người khâm phục. Ngài rất kiên nhẫn. Cho nên cung điện ở trước đã nói với chư vị, chính là nhà chúng ta ở. Chỉ cần nhìn thấy nhà ở, kiến trúc này khiến thân thể chúng ta có nơi che nắng, che mưa. Thân đạt được an lạc. Nhìn thấy tướng này cần phải nghĩ đến chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, giống như ở chỗ này vậy. Bảo hộ cho tất cả chúng sanh được thân tâm an ổn. Chưa cảm được nơi cư trú rộng lớn. Đây là chỗ ở. Ở đây, trưởng giả nói với chúng ta, ông nói ở đây có 5 loại công đức thù thắng.
Su sinh công đức,
thành tựu, cung điện, nơi Như Lai trú, chiêu cảm quả báo này. Đây là nói Đức Phật có 5 đức chúng ta cần phải học tập. Loại thứ nhất là Như Lai Đại Bi Hàm Dục Đức, giống như mẹ hiền yêu thương con cái của mình vậy. Đức của người mẹ vĩ đại nhất chính là đây. Như Lai có đức này. Ngài xem cửu pháp giới chúng sanh như con cái mình vậy, yêu thương, chăm sóc, hiệp trợ, vô cùng chu đáo. Chúng ta muốn hỏi, Như Lai đã từ bi như vậy, vì sao bây giờ không quan tâm ta? Thật ra Như Lai nói với chúng ta, từ bi tận cùng do ta cự tuyệt, không chịu đón nhận, không phải Phật không quan tâm, ta trái nghịch cha mẹ, làm gì có chuyện cha mẹ không thương yêu con? Là bản thân ta bất hiếu, không đón nhận sự yêu thương chăm sóc giúp đỡ của cha mẹ, không đón nhận, không chịu nghe lời, vậy thì hết cách. Ngày nay không những chúng ta phải tu hành kính hiếu, mà còn phải học đức đại bi hàm dục của Như Lai. Chúng ta học cách chăm sóc hết thảy chúng sanh, yêu thương hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, không có bất kỳ điều kiện nào, thậm chí giúp họ, họ không biết ân đức, vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa có cần giúp chăng? Phải giúp, vẫn phải giúp. Sự giúp đỡ này không có điều kiện. Họ cảm kích giúp họ, họ không cảm kích cũng giúp họ, ghi hận trong lòng vẫn giúp như thường. Đây gọi là từ bi, gọi là đại từ bi, từ bi vô điều kiện. Chúng ta cần phải học tập. Nhưng giúp họ đến mức độ nào, điều này cần phải xem sức tiếp nhận của họ. Họ không đón nhận, vậy thì đành chịu. Quan tâm, yêu thương là vô tận, là bình đẳng. Giúp phải xem sự đón nhận của họ. Họ có thể tiếp nhận một phần, mới cho họ một phần. Có thể tiếp nhận 10 phần, liền cho họ 10 phần. Mỗi vị đồng tu, nếu quý vị phát tâm chí thành, tiếp nhận sức gia trì của chư Phật Như Lai, sự gia trì này rất nổi bật. Hôm nay quý vị cảm thấy không được Phật lực gia trì là do sức phản kháng của mình quá lớn, sức bài xích quá lớn, cũng chính là nói do tập khí phiền não của mình quá nặng. Ta thuận theo tập khí phiền não, không tùy thuận theo giáo huấn của Phật, cho nên Đức Phật không gia trì được. Đây là chân tướng sự thật. Đức thứ hai là trí tuệ chân thật lợi ích chúng sanh. Sau khi thành Phật, có thể nói là một vấn đề như vậy. Nói như hiện nay, mỗi niệm giúp xã hội này, giúp tất cả chúng sanh, tuyệt đối không có niệm nào vì bản thân. Mỗi niệm đều thành tựu sự tốt đẹp cho người, tuyệt đối không thành tựu cái ác cho người. Thành tựu là giúp người. Quý vị có một chút thiện nhỏ, chư Phật Như Lai biết, đều sanh tâm hoan hỷ. Đều khuyến khích. Nếu tạo ra vô số tội nghiệp, chư Phật Bồ Tát cũng biết, nhưng không để trong lòng. Dù chút thiện cực kỳ vi tế cũng được Phật lực gia trì, huống chi việc lớn có thể quên mình vì người, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Từ nay về sau, khởi tâm động niệm vì xã hội, vì chúng sanh, hoàn toàn quên mình, hoàn toàn xả bỏ. Đừng sợ cuộc sống của mình phải như thế nào. Một gia đình già trẻ của tôi ai chăm sóc? Khi lớn tuổi ai lo lắng cho tôi? Đừng khởi hoài nghi, đừng hỏi, phải trồng nhân trước. Quả báo sau này ngoài sức tưởng tượng của quý vị. Quý vị thật sự có thể vì Phật Pháp, vì chúng sanh, cho dù con cái bất hiếu, Phật Bồ Tát sẽ ứng hóa đến trước mặt, biến thành con hiếu cháu hiền của quý vị. Nếu không như thế, chẳng phải những gì Đức Phật nói trong kinh đều là vọng ngữ, đều là giả dối sao? Thiên sứ kỳ cầu, thiên sứ ứng, chẳng phải hoàn toàn tan vỡ rồi sao? Người thế gian thường nói dối, người thế gian nói rồi không giữ lời. Người thế gian này hai bên đều không tin tưởng nhau. Lời của quý vị không đáng tin. Phải như thế nào? Phải viết thành văn, phải tìm chữ ký của luật sư. Rồi có đáng tin chăng? Chưa chắc đáng tin. Nói cho chư vị biết, lời chư Phật Bồ Tát đáng tin cậy nhất. Không cần văn tự, tuyệt đối không vọng ngữ. Ngược lại chúng ta không tin, không tin vì thế không đón nhận. Phật rất hoan hỷ gia trì chúng ta, rất hy vọng gia trì chúng ta một cách viên mãn. Ta không đón nhận, vậy còn cách nào hơn? Trong ngũ châu nhân quả, thứ nhất là sở tính nhân quả, đặt chữ tính lên hàng đầu. Nhất định phải học tập lợi ích chúng sanh. Thứ ba, là chúng ta phải học tập trí tuệ quán sát của Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, đối với mình, đối với người khác, Phật Bồ Tát dùng trí tuệ cứu cánh viên mãn. Phàm phu chúng ta dùng gì? Phàm phu dùng cảm tình. Lại nói khó nghe một chút, phàm phu dùng tập khí phiền não. Hiện nay đến chữ tình đều không nói đến. Ai nói với quý vị cảm tình? Hiện nay dùng điều gì? Dùng tham sân si. Tâm là gì? Tham sân si là tâm. Quý vị muốn hỏi tâm mình là gì? Là tâm tham sân si. Tâm tham, tâm sân, tâm ngu si. Dùng tâm này, không nói đến chữ tình, tình không còn nữa. Dùng tham sân si, tương lai xuất hiện quả báo gì? Là tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. hiện nay hiện tượng của tam đồ. Nếu chư vị tường tận mà xem, sẽ thấy rất rõ ràng. Xem từ đâu? Xem từ quảng cáo. Xem từ hình ảnh trên phim. Xem từ những y phục mà người thời nay mặc. Ta thấy những hình ảnh in trên áo quần đều là yêu ma quỷ quái. Tôi đi trên đường quốc lộ Singapore, thấy những hình ảnh vẽ trên xe buýt hai tầng đều không phải dáng vẽ của con người. Hình dáng của một người mặc màu xanh, màu trắng, tay màu xanh, đó chẳng phải yêu ma quỷ quái sao? Đây là quả báo của chúng ta, quả báo của Phật thù thắng biết bao. Quả báo của chúng ta hiển thị ra trước mắt là những điều này. Khi quý vị nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu, nhưng người thế gian nhìn thấy lại yêu thích. Vì sao vậy? Vì đó là tâm của họ biến hiện ra cảnh giới như vậy. Chúng ta học Phật cần phải tỉnh ngộ, phải có cảnh giác cao độ, không phải là việc tốt. Cần phải học Phật dùng trí tuệ chân thật đối với bản thân, đối với đại chúng. Nói cách khác, trong cuộc sống hàng ngày, đối nhân, đối sự, đối vật, bây giờ chúng ta thường nói là lý trí. Chúng ta phải dùng lý trí, không được dùng tình cảm. Đây là nói một cách đơn giản, nói một cách thô thiển. Chúng ta học tập từ đây là được. Tuyệt đối đừng làm việc theo cảm tính, luôn giữ đầu óc thật tỉnh táo. Dùng đầu óc tỉnh táo để quan sát tất cả người sự vật. Phật và Đại Bồ Tát đã làm như vậy. Người ta dùng tham sân si đối với ta cũng được. Bất luận dùng thái độ ác liệt như thế nào đối với ta, chúng ta cần phải học ôn hòa, phải hiển thị định lực trong cảnh giới, giữ thái độ như bất động. Họ ăn nói thô lỗ, thô bạo, chúng ta nói năng nhu hòa. Đây chính là hóa độ chúng sanh, khiến họ thay đổi khi nào không hay biết. Chúng ta đang hành đạo Bồ Tát, không cần nói đạo lý với họ, dùng những thái độ này, lâu dần họ sẽ cảm ngộ. Có thể quay đầu. Không thể nói họ thô bạo, mình cũng thô bạo. Vậy là hoàn toàn sai. Họ dùng cảm tình, dùng phiền não, dùng tập khí. Chúng ta dùng trí tuệ, dùng lý trí. Đức thứ tư của Như Lai là dùng đại trí tuệ có thể biết tất cả căn tánh của chúng sanh. Thứ ba, cũng nói về trí tuệ chân thật. Quán chiếu tự tha, trí tuệ này là căn bản trí. Là vô phân biệt trí. Loại thứ tư gọi là đại trí, biết hết căn tánh của chúng sanh. Đây là sai biệt trí. Căn tánh chúng sanh bất đồng, hoàn toàn sai biệt. Phật Bồ Tát vừa tiếp xúc là có thể thấu triệt. Tự nhiên dùng phương pháp thích hợp để giáo hóa họ. Đây là trí tuệ. Giáo hóa chúng sanh phải quyền trí, tức là nói dùng trí sai biệt. Trí sai biệt là lợi ích chúng sanh. Căn bản trí là tự thọ dụng. Loại thứ năm là dùng hoằng nguyện đại từ đại bi. Trọng lớn phổ độ tất cả chúng sanh. Thực tế mà nói, chúng ta thường gọi đây là tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện không phải phát cho riêng mình, vì tất cả chúng sanh mà phát. Người thế gian nói đây là lập chí. Đây là nói về lập chí. Phật Bồ Tát lập chí như thế nào? Lập chí lớn, lợi ích hết thảy quần sanh. Người thời nay, gọi là đời người lấy phục vụ làm lợi ích. Lời này nó không sai. Phạm vi phục vụ thời gian phục vụ, hạng mục phục vụ so với hoằng nguyện của chư Phật Bồ Tát quả thật thua xa. Phật Bồ Tát bất luận nói về thời gian, không gian hay hạng mục đều không có biên tế. Cho nên Như Lai có thể thành tựu y báo trang nghiêm vô cùng thù thắng. Không phải không có nguyên nhân. Trong kinh Đại sư Thanh Lương và Lý Trưởng Giả khai thị cho chúng ta rất nhiều. Đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu không rõ ràng, không thấu triệt, hàng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta làm sao hiểu được nghĩa kinh? Nghĩa kinh còn không hiểu, làm sao có thể tu Bồ Tát hạnh? Trong cuộc sống hàng ngày có thể là một sự thay đổi lớn. Để cải thiện cuộc sống hiện tại của mình chăng? Việc cải thiện này không phải cải thiện như người bình thường nói. Đây là cải thiện với mức độ lớn. Nhà Phật thường gọi là cải thiện siêu phàm nhập thánh. Nó không bình thường. Nếu muốn thực sự có thành tựu, chúng ta cần ghi nhớ năm đức của Phật. Thứ nhất, đối đãi tất cả chúng sanh phải như mẹ hiền chăm sóc con nhỏ. Thứ hai, phải dùng trí tuệ chân thật, khởi mỗi niệm đều vì lợi ích tất cả chúng sanh. Phải sanh khởi ý niệm này. Thứ ba, dùng trí tuệ không phân biệt đối với mình, đối với người khác. Thứ tư, dùng tất cả vô lượng khai trí sai biệt giáo hóa tất cả chúng sanh sai biệt. Thứ năm, phải phát đại nguyện chân thật, kiến lập chí hướng lợi ích chúng sanh. Như vậy mới có thể chiêu cảm cung điện lầu các trang nghiêm của quả địa. Ở đây trưởng giả có mấy câu khai thị rất hay. Ông dạy chúng ta lấy hạnh thập ba la mật. Chúng ta không nói thập ba la mật, đơn giản nói về lục ba la mật, mọi người dễ hiểu. Lục ba la mật phải tùy thuận đại bi sanh. Như vậy sẽ thành tựu 10 loại trang nghiêm trong y báo. Mười loại nào? Tùy pháp thực, tương ưng với pháp thực, tương ưng với hạnh Bồ Tát, tương ưng với đại từ đại bi, tương ưng với đại trí tuệ. Bốn câu này rất quan trọng. Chúng ta cần phải học tập, cần phải ghi nhớ. Trong mỗi niệm, pháp thân là lý, chính là tự tánh. Hạnh Bồ Tát từ bi, trí tuệ tương ứng với điều này, như vậy sẽ không có sai lầm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.